Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chủ nhật mùng 4 tháng 8, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh mục Phan Tấn Thành sẽ giải đáp thắc mắc, có gì khác nhau giữa chức vụ linh mục và tác vụ linh mục không? Và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Lần hạt măng côi là tiếp rước Mẹ Maria và hôn chuỗi măng côi là hôn mẹ. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày.
Kitô, Đức Tổng Giám mục Claudio Celli, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Truyền thông, nêu bật tầm quan trọng của các phương tiện truyền thông vì chúng giúp thay đổi xã hội, thăng tiến một nền văn hóa gặp gỡ, tố cáo các bất công và thăng tiến việc phổ biến sự thật. Đức cha Celli đã khẳng định như trên trong hội nghị của Hiệp hội các nhà truyền thông công giáo nhóm tại Quito, thủ đô Ecuador, trong các ngày từ mùng 1 đến mùng 3 tháng 8 vừa qua. Mục đích của hội nghị là duyệt xét các chỉ dẫn mới cho sinh hoạt của Hiệp hội trong các năm 2013-2017. Đức cha Celli nói với các tham dự viên, Đức Thánh cha Francisco thường khích lệ chúng ta thăng tiến một nền văn minh gặp gỡ với tha nhân, khởi hành từ đức tin, nảy sinh từ sự gặp gỡ với Chúa Giêsu. Ngày nay trong nhiều bối cảnh địa lý, sự truyền thông gặp nhiều khó khăn, nhất là tại những nơi có các luật lệ mưu sát sự tự do diễn tả, tự do tư tưởng và tự do báo chí. Lập trường của các Kitô hữu luôn luôn là tìm kiếm tất cả mọi phương thức hợp pháp để tố cáo các tình trạng bất công và thăng tiến việc phổ biến sự thật. Bởi vì nói lên sự thật về con người dưới ánh sáng của lời Chúa là một trong các sứ mệnh của giới truyền thông công giáo tại châu Mỹ Latin. Tiếp đến Đức Tổng Giám mục Celli mời gọi các nhà báo công giáo thông truyền Chúa Kitô cho những vùng ngoại ô của cuộc sống, vì cần phải thăng tiến việc truyền giáo mới như một tiến trình làm người toàn vẹn, bằng cách phục hồi phẩm giá là con cái của Thiên Chúa và tìm ra các phương thức truyền thông mới để thăng tiến phát triển. Sau cùng, Đức cha Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh truyền thông cảnh báo hai cám dỗ của con người thời đại, đó là thụt lùi vì sợ hãi sự tự do phát xuất từ Chúa Thánh Thần, và một loại chủ trương tiến bộ non trẻ, sẵn sàng theo các giá trị xu thời do nền văn hóa thống trị đề ra. Trái lại, Kitô hữu cần phải theo luật lệ của Chúa Thánh Thần, dẫn tới chỗ biết phân định và thi hành thánh ý của Thiên Chúa. Sau cùng, Đức Tổng Giám mục Celli cầu mong giới truyền thông công giáo châu Mỹ Latin là các chứng nhân đích thực của Chúa Kitô phục sinh.
Rio de Janeiro, Đức Hồng y Orani Tambesta, Tổng Giám mục Rio de Janeiro, cho biết Ngày Quốc tế Giới Trẻ đã tạo ra hiệu quả tích cực trên Brazil, không phải chỉ trên bình diện kinh tế mà cả chứng tá Kitô nữa. Đức Hồng Y đã đưa ra nhận định trên đây trong buổi họp báo ngày 30 tháng 7 vừa qua để cảm ơn 60.000 người thiện nguyện, các gia đình mở cửa tiếp đón người trẻ và ban tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ Rio 2013. Đức Hồng Y nói, sự thành công đã có được là nhờ sự trợ giúp của Chúa, mặc dù thời tiết đã khiến phải thay đổi các chương trình dự kiến. Tuy có biến cố thay đổi giáo hoàng, nhưng chúng ta đã có được Ngày Quốc tế Giới Trẻ tuyệt vời, và đã không hề xảy ra biến cố bạo lực hay tội phạm nào. Những dấu chỉ tích cực mà chúng ta đã trông thấy nơi hơn 3 triệu người trẻ tham dự phải được tiếp tục, và chúng ta nói rằng các bạn trẻ phải là các tác nhân của một thế giới mới. Đức Hồng Y cũng cho các nhà báo biết là các bạn trẻ đến từ 175 quốc gia trên thế giới, tuổi từ 19 đến 34, trong đó 55% là nữ giới và 45% là nam giới. Bộ Du lịch cho biết người trẻ đã tiêu 1,8 tỷ reales trong các ngày sống tại Rio. Trong số hơn 3 triệu người hiện diện tại Rio, có 664 giám mục và 7.815 linh mục. các bài giáo lý đã do 250 hồng y và giám mục đặc trách tại 264 địa điểm khác nhau bằng 25 ngôn ngữ.
Vẫn liên quan tới Ngày Quốc tế Giới Trẻ, Đức Hồng Y Mark Ouellet, Tổng trưởng Bộ Giám mục kiêm Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh đặc trách châu Mỹ Latin, hy vọng ảnh hưởng của nó giúp canh tân giáo hội công giáo toàn châu Mỹ Latin. Nó sẽ đem lại hoa trái trong việc rao truyền tin mừng, cũng như trong cuộc sống xã hội, tình huynh đệ, công lý và các lĩnh vực khác nữa. Châu Mỹ Latin đang sống thời điểm nòng cốt lịch sử của mình để trở thành tác nhân của tin mừng tại châu Mỹ Latin cũng như trên toàn thế giới. Việc bầu Đức Bergoglio làm giáo hoàng là một hồng ân Chúa ban cho giáo hội, vì Ngài là giáo hoàng của người nghèo. Đức Hồng Y Ouellet đang tham dự phiên họp của Ủy ban tại Rio. Về phần mình, Đức cha Bruno Forte, Tổng giám mục Chieti, là người đã tháp tùng phái đoàn giới trẻ Tổng giáo phận đi Rio, cho biết người trẻ đã bị ấn tượng mạnh trước sự tươi vui của người dân các khu xóm ổ chuột nghèo nàn. Giáo hội Brazil là một giáo hội rất đẹp, sống động và trẻ trung. Đức Giáo hoàng Francisco là người có khả năng nói với con tim của giới trẻ vì ba lý do. Ngài là vị chủ chăn sống trung thực với chính mình trong lời nói và việc làm. Ngài rất tin tưởng nơi giới trẻ và làm cho họ hiểu rằng Chúa Kitô tin tưởng nơi họ. Và Ngài gây ý thức trách nhiệm nơi giới trẻ. Đức Thánh Cha biết thông truyền các nội dung rất đẹp của tin mừng trong một cách thức tuyệt đối thực sự và xác tín đối với người trẻ. Ngài không vuốt ve và tìm cách làm hài lòng người trẻ bằng mọi cách. Ngài chỉ cho họ thấy Ngài yêu họ, và khi người trẻ cảm thấy được yêu thì bạn có thể xin họ tất cả.
Washington, các giám mục Hoa Kỳ nỗ lực cổ động luật cho phép chính quyền tài trợ tái thiết các cơ sở phụng tự bị thiệt hại vì thiên tai. Trong những ngày này, Quốc hội Hoa Kỳ thảo luận sôi nổi về luật cho phép chính quyền tài trợ công cuộc tái thiết các cơ sở phụng tự của các tôn giáo bị thiệt hại vì thiên tai. Luật này do hai thượng nghị sĩ Kristen Gillibrand và Roy Blunt đề nghị với mục đích bảo vệ các cơ sở phụng tự của các tôn giáo không bị kỳ thị so với các tổ chức vô dù lời khác. Theo luật lệ hiện nay, thì Cơ quan Quản trị Tình trạng Khẩn trương Liên bang Hoa Kỳ có nhiệm vụ thay mặt chính quyền phân phối ngân khoản tài trợ và tái thiết những thiệt hại vì thiên tai, loại bỏ các cơ sở phụng tự của các tôn giáo ra ngoài danh sách các cơ cấu tổ chức vô dụ lợi. Việc điều chỉnh luật này đã trở nên cấp bách từ sau trận bão Sandy đánh vào vùng duyên hải mạn Đông Hoa Kỳ vào tháng 10 năm 2012 và cơn cuồng phong thổi qua Oklahoma tháng 5 vừa qua.
Một thư ngỏ mang chữ ký của Đức cha William Edward Lori, Tổng giám mục Baltimore, Chủ tịch Ủy ban Tự do Tôn giáo, và Đức cha phụ tá Dennis James Madden, Chủ tịch Ủy ban Đại kết và các dịch vụ liên tôn của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, khẳng định rằng vấn đề này nằm trong khuôn khổ đề tài tổng quát hơn về tự do tôn giáo và về sự bình đẳng đối xử giữa các cơ cấu tôn giáo và các cơ cấu dân sự. Điều này thật là hợp với phán quyết của Tòa án tối cao, nhìn nhận quyền của các tổ chức tôn giáo được nhận tài trợ từ phía chính quyền trong khuôn khổ một chương trình có nền tảng, là những tiêu chuẩn tín ngưỡng trung lập. Dự luật nói trên không đòi hỏi một đặc ân nào, và chấp nhận luật này là một điều rất cần thiết, vì các cơ sở phụng tự có một vai trò không thể thay thế được trong tiến trình phục hồi một cộng đồng. Kỳ thị các cơ sở phụng tự sẽ gây thiệt hại cho chính các cộng đồng nạn nhân thiên tai. Lập trường của các giám mục công giáo Hoa Kỳ được sự ủng hộ mạnh mẽ của Hội đồng Do Thái Bắc Mỹ, Liên hiệp các giáo hội tin lành Hoa Kỳ và Hội đồng Quan hệ Hoa Kỳ Hồi giáo. Trong một phát biểu chung những tuần vừa qua, Đức cha William Francis Murphy, giám mục Rockville Center, và Rabbi Do Thái Herschel Billet, nguyên chủ tịch Hội đồng Rabbi Mỹ Châu, đã nhắc nhở rằng khi trận bão Sandy tàn phá vùng duyên hải Long Beach, các nhà thờ và cơ sở phụng tự đã mở cửa đón tiếp mọi người chạy đến trú ẩn, và ngay cả khi bị thiệt hại trầm trọng, các cơ sở này vẫn chu toàn nhiệm vụ thu thập phân phối phẩm vật cứu trợ cấp thời. Liên quan đến vấn đề cứu trợ cấp thời, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã dành ngân khoản 500.000 Mỹ Kim để cứu trợ các gia đình bị thiệt hại vì trận bão Sandy.
Assisi, ngày 2 tháng 8 vừa qua, hàng chục ngàn tín hữu đã đến nhà nguyện Pozzuoli tại Assisi tham dự thánh lễ. do Đức cha Domenico Sorrentino, giám mục sở tại chủ sự, để lãnh ơn toàn xá trong ngày lễ tha thứ mùng 2 tháng 8 vừa qua. Ngày toàn xá này đã được Đức Giáo Hoàng ban cho Thánh Phanxicô năm 1216 với mục đích giúp tín hữu sống kinh nghiệm lòng thương xót của Thiên Chúa, là đấng tha thứ hết mọi tội lỗi cho họ, ban cho họ sức mạnh, lòng can đảm và sự kiên trì để dấn thân trên con đường nên thánh. Thánh Phanxicô thường nói, tôi muốn gửi anh chị em tất cả lên thiên đàng. Đức cha Sorrentino nói, ngày nay hơn bao giờ hết, con người cần đến lòng thương xót dịu hiền của Chúa và sự gần gũi của người. Đây là lý do thúc đẩy tín hữu lũ lượt tốn về Assisi để lãnh ơn toàn xá. Kinh nghiệm được tha thứ này cũng giúp thay đổi các tương quan với tha nhân. Mỗi khi chúng ta phạm tội, con tim của chúng ta trở thành chai cứng hơn một chút, và vì trái tim cứng cỏi nên chúng ta khó sống kinh nghiệm tha thứ và không tha thứ cho nhau. Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh rất nhiều đến lòng thương xót và tình yêu thương dịu hiền của Thiên Chúa, và Ngài khuyến khích chúng ta đừng sợ hãi sự dịu hiền của Thiên Chúa, cũng như sống sự dịu hiền với nhau. Lễ toàn xá năm nay có sắc thái đặc biệt, vì cũng là dịp chuẩn bị cử hành lễ của Thánh Phanxicô ngày mùng 4 tháng 10 tới đây, với sự hiện diện của Đức Thánh Cha.
Jerusalem, Linh Mục Raed Abu Salia, Giám đốc Caritas Jerusalem, coi các vụ xây làng chiếm đất của người Palestine và bức tường ngăn cách là các bãi mìn ngăn cản tiến trình thương thuyết hòa bình giữa hai nước Israel và Palestine. Bình luận về tin Israel và Palestine tái thương thuyết hòa bình dưới sự điều hợp của Hoa Kỳ, cha nói đó là một sự kiện tích cực, kể cả điều kiện phải đi tới một thỏa hiệp trong vòng 9 tháng. Tuy nhiên, theo cha, các điều kiện trong đó diễn tiến cuộc thương thuyết không cho phép hy vọng nhiều vì còn có quá nhiều chướng ngại ngăn cản hòa bình. Phía Palestine quá yếu vì không được sự ủng hộ của lực lượng Hamas. Phía Israel thì cứ làm theo ý mình và đặt mọi người trước các sự việc đã rồi qua các vụ xây làng lấn đất. Cha sợ rằng giải pháp hai quốc gia hai dân tộc là điều không thực hiện được, vì có hàng trăm làng người Do Thái xây cất trên đất của người Palestine với hàng ngàn người ở. Ngoài ra còn có bức tường ngăn cách giữa hai bên mà chính quyền Do Thái tiếp tục xây, nhiều chỗ lấn sang đất của người Palestine và họ sẽ đề nghị như ranh giới mới, không tôn trọng ranh giới có hồi năm 1967. Riêng đối với các tôn giáo, cha Busalia cầu mong thỏa hiệp bảo đảm quyền tự do của các tín hữu thăm viếng các nơi thánh. Sau thỏa hiệp Oslo, việc lui tới các nơi thánh đã không được bảo đảm. Biết bao nhiêu thành phố Palestine, kể cả Ramallah, đều bị bao vây bởi các trạm kiểm soát của người Do Thái. Vì thế cần có sự bảo đảm quốc tế liên quan tới quyền lui tới các nơi thánh.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Hồng Ân xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề Thái độ cần có đối với của cải.
Sống trong một thế giới tôn thờ vật chất, chúng ta thường đề cao vị trí của tiền tài. Có tiền, người ta có thể mua được nhiều thứ, kể cả chức quyền và địa vị. Do đó, tiền bạc có một sức mạnh ghê gớm. Nó khiến chúng ta say mê và nghĩ rằng có tiền là có tất cả. Tuy nhiên, Kinh Thánh cho chúng ta thấy rằng tình yêu dành cho tiền bạc và của cải là một tình yêu không bao giờ thỏa. Trong sách Giảng Viên, chúng ta đọc thấy rằng người thích tiền bạc có bao nhiêu cũng không lấy làm đủ, kẻ bo bo giữ của chẳng thu được lời lộc gì. Điều ấy cũng chỉ là phù vân. Còn Thánh Phaolô cảnh báo chúng ta rằng, cội rễ sinh ra mọi điều ác là lòng ham muốn tiền bạc. Vì buông theo lòng ham muốn đó, nhiều người đã lạc xa đức tin và chuốc lấy bao nỗi đớn đau sâu xé. Thực ra, từ bản chất, của cải vật chất không phải là những điều xấu, vì chúng là quà tặng của Thiên Chúa ban cho con người. Thật vậy, trong Cựu Ước, người giàu có thường được xem là người Thiên Chúa chúc phúc. Đức Giê-xu đến, giàu người yêu mến đời sống nghèo, quan tâm và có vẻ dành ưu tiên hơn cho người nghèo, nhưng không vì thế mà Ngài lại khước từ và gạt bỏ người giàu. Ngài vẫn đến nhà họ và ăn uống với họ. Trong số các môn đệ của Đức Giê-xu không thiếu những người giàu có. Như thế, của cải hay sự giàu có không phải là một điều xấu. Nó chỉ xấu khi người ta làm giàu bất chính và chỉ biết sử dụng của cải cho riêng mình mà không quan tâm đến người bên cạnh. Điều quan trọng là chúng ta phải biết sử dụng những quà tặng Thiên Chúa ban một cách thích hợp, xem chúng là những tên đầy tớ tốt lành để giúp chúng ta đạt đến được kho tàng đích thực trên quê trời. Trước hết là người quản lý khôn ngoan của Thiên Chúa, chúng ta cần học hỏi để biết sử dụng tiền của sao cho đúng đắn. Người biết dùng tiền của sẽ không tiêu xài hoang phí vào những việc không cần thiết, nhưng biết dùng tiền để sinh lợi ích cho bản thân mình và cho người khác. Khi dùng tiền để trau dồi các tài năng cần thiết của bản thân để phục vụ gia đình và xã hội, dùng tiền để giúp đỡ người nghèo khó là cách thức dùng tiền của khôn ngoan nhất, vì khi chúng ta giúp đỡ tha nhân là chúng ta đang giúp chính Chúa. Chúa Giêsu cũng tái xác nhận rằng: "Phần thầy bảo cho anh em biết, hãy dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu." Ngoài ra, việc sử dụng tiền của giúp chúng ta chứng tỏ lòng trung tín với Thiên Chúa. Khi ta sử dụng tiền của đời này xứng hợp, thì chúng ta sẽ được Thiên Chúa trao cho của cải trong đời sống vĩnh cửu. Vì ai trung tín trong việc rất nhỏ thì cũng trung tín trong việc lớn. Còn ai bất lương trong việc rất nhỏ thì cũng bất lương trong việc lớn. Của cải tuy là tốt và là phương tiện cần thiết, nhưng Chúa Giêsu cũng mời gọi chúng ta tự do đối với của cải đời này. Người thanh niên giàu có trong tin mừng đã khao khát theo Chúa và trở nên hoàn thiện, nhưng anh ta đã không vượt qua được sức cám dỗ của tiền tài. Và đó cũng chính là yếu đuối của mỗi người trong chúng ta. Những quyến luyến với của cải khiến chúng ta xa Chúa và xa anh em. Do đó, chính Đức Giêsu đã cảnh báo: "Các con ơi, người giàu có vào được nước trời còn khó hơn lạc đà chui qua lỗ kim." Do đó, chúng ta cần có thái độ tự do đối với mọi thứ của cải trần thế. Nếu không, chúng ta sẽ trở thành những đầy tớ của tiền của. Vì người ta vẫn thường nói, tiền bạc là một tên đầy tớ tốt, nhưng lại là một người chủ khắc nghiệt. Nếu chúng ta làm đầy tớ đối với của cải, chúng ta không thể làm đầy tớ của Thiên Chúa. Vì không ai có thể làm tôi hai chủ, vì anh sẽ ghét chủ này và yêu chủ kia, hoặc gắn bó với chủ này mà khinh dễ chủ nọ. Cũng vậy, trong việc phục vụ Thiên Chúa, anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được. Lạy Chúa Giêsu, thế giới hôm nay vẫn còn rất nhiều người đói khát và lạnh giá, vì thiếu cơm ăn và áo mặc. Không phải chúng con thiếu tài nguyên, nhưng vì chúng con không muốn chia sẻ. Khi chúng con có, chúng con lại muốn có thêm. Nhiều khi chúng con chỉ muốn chiếm giữ mà không muốn cho đi. Xin cho chúng con biết tự do đối với một của cải, dám cho đi mà không nhận lại gì. Xin cho chúng con được trở thành những đầy tớ khôn ngoan, biết sử dụng mọi của cải Chúa trao để đổi lấy của cải đích thực là hạnh phúc vĩnh cửu trên quê trời. Amen.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe linh mục Phan Tấn Thành giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Kính thưa quý vị thính giả, gần đây có những bản thông tin nói đến trao tác vụ linh mục thay vì truyền chức linh mục. Thế thì có lý do gì để thay đổi từ ngữ không? Linh mục Phan Tấn Thành trả lời.
Theo tôi nghĩ, sự thay đổi ngôn ngữ này phản ánh sự thay đổi quan niệm về các chức vụ trong hội thánh bắt đầu từ Công đồng Vatican II. Tiếc rằng những bản dịch tiếng Việt chưa diễn tả được nội dung của những từ ngữ đó trong nguyên bản Latin. Cụ thể, khi nói tới chức vụ linh mục hay tác vụ linh mục, chúng ta thấy rằng cả hai đều có chung một tiếng vụ, và chỉ khác ở chỗ một bên là chức, còn bên kia là tác. Cả ba từ đều gốc Hán và không khác nhau bao nhiêu. Chức tự nó có nghĩa là trách nhiệm, nhiệm vụ, chẳng hạn như chức năng, chức phận. Tác có nghĩa là làm nên, chẳng hạn như sáng tác, tác tạo, rồi từ đó mới có tác giả, tác phẩm. Vụ có nghĩa là việc. đó là xét theo tầm nguyên. Trên thực tế, khi nói đến chức linh mục, người ta dễ liên tưởng đến chức quyền địa vị. Do đó, khi nói tới lễ truyền chức phong chức, thì họ dễ nghĩ tới chuyện thăng quan tiến chức. Trên thực tế, tôi đã nghe giải thích linh mục triều bắt nguồn ở tên gọi linh mục quan triều, bởi vì đời xưa người ta đồng hóa việc phong chức linh mục như là lãnh nhận tước làm quan của triều đình.
Vì để tránh sự gắn liền linh mục với chức tước, cho nên người ta mới thay đổi là tác vụ, phải không thưa cha?
Tôi nghĩ đó là một lý do, và lý do rất chính đáng, bởi vì linh mục không phải là một chức tước địa vị. Có điều đáng tiếc là tác vụ cũng là một từ Hán Việt, mà không hiểu có bao nhiêu người hiểu được ý nghĩa của nó. Chị cứ thử tưởng tượng coi, nếu chị hỏi tôi làm nghề gì, và tôi trả lời tài xế xích lô, thì chắc là chị nghĩ ngay tôi đang chọc chị, bởi vì tôi nói quanh nói co, thay vì nói thẳng thường là tôi làm nghề đạp xích lô. Tác vụ linh mục cũng là một thứ nói quanh co.
Còn nếu muốn nói thẳng thừng thì sao ạ?
Như đã nói ở đầu, điều đáng tiếc là nhiều từ ngữ trong tiếng Việt chưa dịch hết nội dung của nguyên ngữ Latin. Tác vụ dịch từ mysterium có nghĩa là sự phục vụ hầu hạ. Nói đến phục vụ dịch vụ thì chắc chắn ai cũng hiểu, còn tác vụ thì không mấy người hiểu.
Như vậy, khi nói đến tác vụ linh mục là muốn nêu bật tinh thần phục vụ chứ không phải chức tước quyền hành, phải không thưa cha?
Đúng vậy. Và điều này không chỉ áp dụng cho các linh mục mà thôi, nhưng còn cho tất cả các chức sắc trong xã hội, nghĩa là kể cả các giám mục, giáo hoàng nữa. Nên biết là từ thời Đức Giáo Hoàng John Paul II đệ nhị, người ta không còn nói tới lễ đăng quang giáo hoàng, mà là lễ khai mạc tác vụ Phêrô. Việc thay đổi từ ngữ muốn nhớ lại lời nhắn nhủ của Chúa Giêsu với các tông đồ. Anh em biết, thủ lãnh các dân thì dùng uy mà cai quản dân. Dưới anh em thì không được như vậy. Ai muốn làm lớn dưới anh em thì phải làm người phục vụ anh em. Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. Cũng như con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người. Phúc âm theo Matthew chương 20 câu 25-28.
Thưa cha, có nên dùng từ phục vụ linh mục thay cho tác vụ linh mục không ạ?
Phục vụ linh mục nghe không xuôi tai cho lắm. Tuy nhiên, ở Việt Nam, có những dòng tu đã bắt đầu du nhập những từ ngữ tổng phục vụ, anh phục vụ viên, thay vì gọi là bề trên. Theo tôi nghĩ, ministerium cũng có thể dịch là công tác hoặc là dịch vụ. Dù sao, chúng ta tạm các chuyện từ ngữ một bên và trở lại vấn đề sự khác biệt thần học giữa chức vụ và tác vụ linh mục. Chúng ta chỉ mới rạch ra một sự khác biệt, đó là nêu bật sự phục vụ thay vì chức quyền danh vọng. Ngoài ra, còn có những lý do khác không kém quan trọng, đó là sửa đổi hình ảnh cơ cấu xã hội và sửa đổi tương quan giữa linh mục với giáo dân.
Tại sao đòi phải sửa đổi hình ảnh cơ cấu của xã hội? Làm như vậy là phá hoại giáo hội chứ còn gì nữa thưa cha?
Đúng thế, không ai được phép sửa đổi cơ cấu của xã hội mà Chúa Giêsu đã thiết lập. Nhưng chúng ta cần phải sửa đổi những lệch lạc méo mó trải qua dòng thời gian. Có những căn nhà được xây cất rất nguy nga tráng lệ, nhưng mà rồi vì nhu cầu phải ngăn phòng cho thuê, cho nên đã phải dựng lên nhiều bức tường chắn hoặc bít mấy cửa sổ để người ở căn phòng này không nhòm sang phòng khác. Lịch sử của xã hội phần nào cũng tương tự như vậy. Khi đọc các thư của Thánh Phaolô, người ta nhận thấy rằng tại các công đoạn tín hữu tiến khởi có rất nhiều đặc sủng. Chẳng hạn như là trong thư thứ nhất gửi Corinto chương 12 câu 28 viết: trong hội thánh, Thiên Chúa đã đặt một số người, thứ nhất là các tông đồ, thứ hai là các ngôn sứ, thứ ba là các thầy dạy, rồi đến những người được ơn làm phép lạ, được những đặc sủng để chữa bệnh, để giúp đỡ người khác, để quản trị, để nói các thứ tiếng lạ. Nói cách khác, trong quản đàn hội thánh có rất nhiều dịch vụ hoặc là công tác, hoặc là do Chúa Thánh Thần ban hay là do cộng đoàn đặt lên. Trong bối cảnh này, công tác quản trị chỉ là một trong nhiều công tác khác của cộng đoàn. và tình trạng này còn kéo dài qua nhiều thế kỷ. Thế nhưng kể từ thế kỷ thứ 4 trở đi, người ta thấy bộ mặt xã hội dần dần biến đổi dựa theo khuôn khổ của cơ cấu nhà nước Roma, đó là có một sự phân biệt giữa quan với dân. Các công tác được hiểu như là chức vụ chức quyền thì được tập trung vào các quan, còn dân thì hoàn toàn thụ động, không còn nắm giữ công tác nào hết. Từ đó có sự phân biệt giữa giáo sĩ và giáo dân. Cấu trúc này đã được duy trì suốt bao nhiêu thế kỷ cho tới Công đồng Vatican II?
Công đồng Vatican II đã quan niệm thế nào về cấu trúc giáo hội ?
Thoạt tiên xem ra không có gì thay đổi về cấu trúc cổ điển về sự phân biệt giữa giáo sĩ và giáo dân, bởi vì hiến chế về hội thánh tiếp tục trình bày hàng phẩm trật ở chương 3 và các giáo dân ở chương 4. Tuy nhiên, trong chương 2 và trong chương 4, công đồng nói rằng tất cả các tín hữu đều tham dự vào ba chức vụ ngôn sứ, tư tế và vương giả của Đức Kitô. Điều này có nghĩa là ta không được phép coi các giáo dân hoàn toàn thụ động và chỉ có các giáo sĩ mới chủ động. Không phải thế, các giáo dân cũng giữ vai trò chủ động trong giáo hội, bởi vì họ được tham dự vào các chức vụ ngôn sứ, tư tế, vương giả của Đức Kitô, cho nên họ có nghĩa vụ và quyền lợi thi hành các chức năng đó. Từ đó, ta có thể kết luận rằng có rất nhiều tác vụ trong giáo hội, chứ không phải chỉ có ba tác vụ giám mục, linh mục, phó tế. Vài tác vụ có thể dễ nhận ra được, chẳng hạn như dạy giáo lý, chăm sóc bệnh nhân, phục vụ người nghèo. Đó là chưa kể các tác vụ trong khi cử hành phụng vụ, tựa như đọc sách, giúp lễ ca viên. Trong một bối cảnh như vậy, quan niệm về tác vụ linh mục thay đổi rất nhiều. Trước đây, trong một giáo xứ, tất cả các công tác đều nằm trong tay linh mục quản sứ. Linh mục quản sứ bao thầu tất cả mọi tác vụ, còn giáo dân hoàn toàn thụ động. Bây giờ, linh mục cần phân phối những công tác cho các người có khả năng. Linh mục không độc quyền nắm giữ hết các tác vụ, nhưng tác vụ chính của ngài là biết phân phối các tác vụ khác nhau trong cộng đoàn giáo xứ. Từ nhận xét về cơ cấu của một giáo xứ, ta có thể mở rộng ra cơ cấu của giáo phận và toàn thể giáo hội. Trong giáo hội có rất nhiều tác vụ.
Thưa cha, việc xét lại cơ cấu như vậy có ảnh hưởng gì đến tương quan giữa linh mục và giáo dân không?
Có ít nhất là hai hệ luận. Thứ nhất, tương quan giữa linh mục với giáo dân không còn phải là giữa quan với dân, nhưng là giữa các tác vụ với nhau. Linh mục là một tác vụ trong số nhiều tác vụ trong cộng đoàn. Linh mục giữ vai trò điều phối các tác vụ khác nhau nhắm tới công ích của giáo xứ. Hệ luận thứ hai đã được nói tới sơ qua trên đây rồi. Linh mục không phải là một chức tước địa vị, nhưng là một tác vụ, nghĩa là chú trọng đến việc phục vụ như Chúa Giêsu đã dạy.
Linh mục tham dự vào chức tư tế thừa tác, còn giáo dân tham dự vào chức tư tế phổ quát. Điều này có nghĩa là gì thưa cha?
Thời giờ vắn tắt không cho phép tôi giải thích dài dòng. Chỉ cần nói vắn tắt là linh mục và giáo dân đều thông dự vào chức vụ tư tế duy nhất của Đức Kitô, nhưng mà qua hai cách thức khác biệt. Các giáo dân thông dự qua việc dâng hiến trót đời làm hy lễ hợp với hy tế thánh thể. Còn các linh mục thông dự qua việc chủ sự thánh lễ thay mặt cho Đức Kitô. Như vậy, linh mục và giáo dân đều có tương quan chặt chẽ với nhau và cùng quy về Đức Kitô.
Để kết luận, trước đây khi nói đến chức vụ linh mục, người ta nói đến việc truyền chức. Bây giờ người ta nói đến tác vụ linh mục, cho nên phải sửa là lãnh tác vụ, phải không ?
Phải rồi, nhưng mà ngôn ngữ không được chỉnh cho lắm. Bởi vì trong tiếng Latin, ordinatio không phải là truyền chức, mà là thâu nạp vào một đẳng. Ordo không phải là chức, nhưng là một đẳng, một đoàn ngũ, mà vết tích còn duy trì đối với các bác sĩ, Ordre des Médecins, hợp thành bác sĩ đoàn, hay là luật sư đoàn, Ordre des Avocats. Các giám mục, linh mục, phó tế hợp thành ba đoàn, và ordinatio có nghĩa là kết nạp vào đoàn ấy. Duy có điều là sự gia nhập này được thể hiện qua việc đặt tay và lời nguyện thánh hiến, biến họ nên những người dâng hiến trót đời cho Thiên Chúa. Do đó, ngoài cái thuật ngữ truyền chức hay tánh tác vụ, còn cái thuật ngữ thánh hiến nữa.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một mẹ Maria tựa đề. Lần hạt mân côi là tiếp rước mẹ Maria và hôn chuỗi mân côi là hôn mẹ.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi lần hạt mân côi là chúng ta tiếp rước mẹ Maria vào trong tâm hồn nghèo nàn của chúng ta và để cho mẹ ở trong đó. Chúng ta tất cả phải trong sạch và nồng cháy như Thánh Sử Gioan, vị tông đồ đồng trinh được Chúa Giêsu biệt ái và là người đã tiếp rước mẹ Maria vào nhà mình. Tông đồ Gioan đã được Chúa Giêsu yêu thương đặc biệt vì con tim trong trắng và tình yêu thương nồng nàn mà thánh nhân dành để cho Chúa. Chính sự trong trắng và mối dây yêu thương sâu đậm ấy khiến cho Gioan nhận ra Chúa Giêsu, trong khi các tông đồ khác không nhận ra người, cứ tưởng người là ma. Cũng chính tình yêu thương nồng cháy khiến cho Gioan khi trông thấy ngôi mộ trống, khăn liệm và các băng vải rơi trên đất đã tin rằng Chúa Giêsu đã sống lại. Càng có con tim trong trắng và sốt mến bao nhiêu, chúng ta lại càng được tham dự vào các mầu nhiệm cuộc đời của Chúa một cách sâu đậm và càng gần gũi với trái tim cực thanh cực sạch của mẹ Maria bấy nhiêu. Chúng ta hãy nghĩ tới con tim trong trắng và lòng tín thác con thảo mà các thánh có khi lần hạt mân côi như Thánh nữ Maria Goretti và Thánh Domenico Savio hay Thánh nữ Bernadette hoặc Thánh giáo hoàng Pio X, Thánh Gabriele của Đức Mẹ Sầu Bi, Thánh nữ Gemma Gangani, Thánh Gerardo và Thánh nữ Maria Bertilla. Đức Mẹ đã được an ủi biết bao khi nghe tiếng các vị thánh này lần hạt mân côi, và khi mẹ bước vào trong con tim trong trắng và sốt mến như vậy của các ngài. Thế còn chúng ta thì sao? Đừng hài lòng với sự tầm thường soàng xĩnh thường ngày của mình nữa. Hãy phản ứng, hãy dấn thân, hãy làm cho tâm trí chúng ta được trong trắng, con tim của chúng ta được sốt mến, và hãy có lòng tín thác con thảo khi chúng ta lần hạt mân côi. Chúng ta hãy cố gắng noi gương các thánh và ước chi đừng đúng với chúng ta lời Đức Mẹ than phiền với Thánh nữ Caterina Labouré. Người ta không lần hạt mân côi một cách tử tế. Từ cuộc đời thánh nữ, chúng ta biết rằng từ khi nghe được lời than phiền ấy của Đức Trinh Nữ Thánh, Caterina mang trong mình lời than thở ấy như một cái gai đâm vào tim chị trong suốt cuộc đời.
Chúng ta cũng hãy nhớ đến lời than phiền ấy của Mẹ Thiên Chúa, và nếu chúng ta yêu thương mẹ thì phải dâng cho mẹ các tràng hạt mân côi đẹp lòng mẹ. Ai yêu thì cố gắng làm vừa lòng người mình yêu, và càng yêu bao nhiêu thì lại càng cố gắng bấy nhiêu. Nếu Đức Mẹ trông thấy cố gắng của chúng ta trong việc đọc kinh mân côi, mẹ sẽ vui sướng vì tình yêu chúng ta dành cho mẹ. Vậy chúng ta hãy làm cho mẹ sung sướng. Tình yêu mà các thánh dành cho tràng chuỗi mân côi cũng ngang bằng với sự quý trọng mà các ngài có đối với kinh mân côi. Các thánh mang chuỗi mân côi thánh trong mình với lòng tôn kính, dùng tràng chuỗi ấy với lòng sùng mộ và giữ gìn chuỗi mân côi với sự sốt mến mau mắn. Đó đã là lời dốc lòng của vị tôi tớ Chúa tu huynh Sebastiano Aniceto, và nó cũng là lời dốc lòng chung của các thánh. Một cách đặc biệt, các thánh có một đặc thái rất thông thường, đó là thường xuyên cầm chuỗi mân côi trên tay hay đeo trên cổ hoặc cột vào cổ tay. Chẳng hạn chỉ cần nhớ đến các bức chân dung của Thánh nữ Bernadette, Thánh Jean Bertman, Thánh Ignacio Thành Laconi, Thánh Antonio Maria Claret, Trần Phước Stefano Bellissini, Trần Phước Sulpizio và còn biết bao nhiêu vị khác nữa. Các thánh không bao giờ muốn xa rời vòng hoa thiên quốc này là sự ủi an và trợ giúp của các ngài. Có vị không rao giảng được khi không có tràng chuỗi trong tay. Cha Giacomo Alberione nói, không có chuỗi mân côi trong tay, tôi không có khả năng nói lên dù là một lời khích lệ. Vị thánh trẻ gương mẫu Jean Bergman đã noi gương thánh lập dòng là Ignacio thành Loyola, yêu thích đeo chuỗi mân côi trên cổ, và người ta thường nghe thánh nhân vui mừng lặp lại: "Tôi không thể trốn chạy tình yêu của mẹ Maria được nữa, mẹ đã trói buộc tôi nơi cổ." Thật, các thánh biết thiêng liêng hóa mọi sự biết bao. Thánh Ignacio thành Laconi trước khi trở thành tu sĩ Cappuccino làm phép lạ, đã luôn luôn cầm tràng hạt trong tay, tới độ người ta ngạc nhiên khi không thấy thánh nhân cầm tràng hạt. Thánh Francisco de Sales đã luôn luôn có tràng hạt mân côi trong mình, và ngài khiến cho tất cả mọi người khác trông thấy để họ ước muốn cầu nguyện với mẹ Maria.
Ban đêm, thánh nữ Bernadette nhắn nhủ chúng ta bí mật này. Chị nói, ban chiều khi các bạn đi ngủ, hãy cầm lấy tràng hạt mân côi. Hãy ngủ khi lần hạt mân côi, hãy làm như các trẻ em ngủ, nhưng vẫn gọi với tiếng nói ngày càng yếu ớt, má, má. Các thánh thật là tuyệt vời. Thân mẫu của thánh nữ Maria Goretti đã tiết lộ cho các nhà báo biết các đặc điểm nêu gương sáng liên quan tới người con gái thiên thần của mình như sau. Bé Maria sinh vào tháng 10, trong tháng kính Đức Bà mân côi. Tôi đã thánh hiến bé cho Đức Bà ngay từ những ngày đầu tiên cuộc sống của bé. Bé mau chóng học lần hạt mân côi kính Đức Mẹ và luôn luôn mang chuỗi mân côi trong tay hay cột vào cổ tay như thể là một đồ chơi, và không bao giờ rời tràng chuỗi mân côi. Và với chuỗi mân côi trên cổ tay, bé đã đương đầu với cuộc tử đạo. Thật thế, người ta đã tìm thấy tràng chuỗi mân côi bị gãy trên thân thể của cô bé thiên thần trong cuộc chiến đấu để giữ gìn sự trong trắng tiết trinh của mình. Chúng ta cũng hãy luôn luôn đem theo chuỗi mân côi trong người, quỷ dữ sợ hãi khí giới này. Vị nữ tôi tớ Chúa Edwige Carboni đã nhiều lần chịu sự tấn công của quỷ dữ, nó ăn cắp và bẻ gãy tràng hạt của chị. Chị buồn lòng khi biết có nhiều người đạo đức mà lại không mang tràng hạt trong người. Trong tràng hạt có một quyền năng nhiệm màu của ơn thánh, cột buộc chúng ta với Thiên Chúa, có một quyền lực màu nhiệm đẩy lui kẻ thù. Nhưng các thánh không chỉ đeo tràng hạt trong người mà còn tặng tràng hạt cho người khác nữa. Các ngài quảng đại và mau lẹ tặng và phân phát nhiều tràng hạt cho tha nhân. Khi đã hiểu sự quý báu của lời kinh này của Đức Mẹ, người ta tìm làm cho các người khác cũng đánh giá cao lời kinh ấy bằng cách khích lệ họ lần hạt mân côi và tặng những người ấy một tràng chuỗi nhỏ. Các vị tông đồ sốt mến của Đức Maria đã phân phát biết bao nhiêu tràng hạt như Thánh Alfonso de Liguori, Thánh Vincent Palotti, Thánh Gaspare del Bufalo, Thánh Antonio Claret, v.v. và cho đến chân phước Bartolo Longo cũng như cha thánh Pio thành Pietrelcina.
Một trong những người ngoại thường hay tặng tràng hạt cho tín hữu là thánh Pompilio Pirotti. Người ta còn kể rằng thánh nhân được Đức Mẹ trợ giúp thức đêm để làm tràng hạt, hay Đức Mẹ làm phép lạ biến các tràng hạt thánh nhân làm thành nhiều hơn trong túi. Thánh nhân cứ thế mà phân phát cho tín hữu. Có điều chắc chắn là ngài đã phân phát biết bao nhiêu tràng chuỗi đến độ khó có thể tin là chỉ do một mình ngài làm ra. Cha thánh Jean-Marie Vianney, cha sở họ Ars, mỗi khi đi đâu đều dồn tràng hạt đầy hai túi áo ròng, nhưng khi nào về thì túi cũng trống trơn không còn cỗ nào. Cử chỉ cuối cùng mà thánh nhân còn làm được trên giường chết là tặng tràng chuỗi cuối cùng cho một tín hữu. Thánh Carlo thành Sisi là tu sĩ khất thực, bao giờ cũng hỏi các tín hữu ngài gặp có tràng hạt mân côi không. Khi biết họ không có, ngài tặng ngay cho mỗi người một cỗ. Thánh Pasquale Bailon, khi còn là chú bé mục đồng, đã tự mình hí hoáy làm tràng hạt mân côi với các sợi dây nhỏ và tặng cho người khác với lời hứa là họ sẽ lần chuỗi mân côi kính Đức Mẹ. Thánh nữ Maria Bertilla là cô y tá khiêm hạ dịu dàng, đã lập tức cho mỗi bệnh nhân mới nhập nhà thương một tràng chuỗi mân côi để treo đầu giường họ nằm. Một lần kia, khi cho một ông nọ một tràng chuỗi mân côi, cha Pio nói, con hãy luôn đem chuỗi theo trong túi, trong những lúc cần thiết, hãy nắm chặt lấy tràng chuỗi này trong tay, và khi giặt quần áo, hãy quên lấy ví tiền ra, nhưng đừng quên lấy tràng hạt ra nhé. Tràng chuỗi mân côi là một kho tàng, một đồ trang sức của thiên đàng mà Đức Mẹ đem từ trời xuống khi Mẹ hiện ra với chị Bernadette tại Lộ Đức, để bảo đảm với chúng ta giá trị vô song của nó.
Sau đây chúng tôi xin tóm lược các tên chính đã loan: Kitô, Đức Tổng Giám mục Claudio Celli, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Truyền thông, nêu bật tầm quan trọng của các phương tiện truyền thông vì chúng giúp thay đổi xã hội, thăng tiến một nền văn hóa gặp gỡ, tố cáo các bất công và phát huy việc phổ biến sự thật. Rio de Janeiro, Đức Hồng Y Orani Tempesta, Tổng Giám mục Rio de Janeiro, cho biết Ngày Quốc tế Giới Trẻ đã tạo ra hiệu quả tích cực trên Brazil, không phải chỉ trên bình diện kinh tế, mà cả chứng tá Kitô nữa. Washington, các giám mục Hoa Kỳ nỗ lực cổ động luật cho phép chính quyền tài trợ tái thiết các cơ sở phụng tự bị thiệt hại vì thiên tai.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kiloxit tức là 31m25 và 15.470 kiloxit tức là 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kiloxit tức là 25m23 và 15.490 kiloxit tức là 19m39. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.